Sứ Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Học Đạo, Học Tu, Học Ngu. Không chịu hạ mình thì không phải người học đạo. Phát tâm nghiên cứu. Hạ mình xuống để hiểu thực chất sẵn có của chính mình, rồi chúng ta mới sử dụng hoài hoài. Còn nếu chúng ta không chịu hạ mình thì không phải người học đạo. Cái sự cống cao ngã mạn, tánh đời ô nhiễm tâm thức của chúng ta nhiều kiếp rồi. Ngày nay không nên ngu, vung bồi. Ngu đi, bỏ nó đi và trở về với sự thanh sạch sẵn có của chính mình. Trở về với thủy tánh nhẹ nhõm, tròn vô tròn, vuông vô vuông mà không dùng nó cũng chảy ra ngũ châu. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói học không hỏi là học ngu? Học là phải hỏi, bây giờ mình còn sống ngày mà không hỏi, tức lắm. Học cái ngu của ông Phật là gì? Không gánh vác, không bao giờ học được từ bi và thực hiện từ bi. Chúng ta phải học chữ ngu. Chúng ta tu mà chúng ta còn khôn thì sao? Học đạo phải hành đạo là như thế nào? Chấn thân ở trong luật trời để tiến hóa. Phát tâm thực sự là gì? Khôn trong thanh tịnh là ngu của đời. Các bạn cố gắng nghiên cứu và nghiền ngẫm ra sao? Ngồi thiền và niệm Phật không thôi, có đủ không hay là phải ra phục vụ để tạo cơ hội mở tâm? Đảm đang là sao? Nghiên cứu cho tới cùng là như thế nào? Học tu là sao? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp, dấn thân tận độ quần sanh trong tiểu thiên địa chúng ta thì mới tiêu diệt tất cả những cái phàm tánh động loạn và tiến thẳng về thanh tịnh tự thức. Cần nghiên cứu, cần tìm tòi, cần phân tách để hiểu. Tu về pháp lý vô vi, phải phát minh tìm hiểu mình mới phát minh được. Không tìm hiểu mình, đâu có phát minh. Còn tự ái, đâu có phát minh. Tìm hiểu đã phá mình, khai thác mình ra, mình mới thấy rõ. Thế gian là tạm, mình dám nói một câu, thế gian đô thị giả, tất cả là không có thật. Thế gian không có thật, cái tâm thanh tịnh, mình đi về cõi Đại La là thật. Đức Thầy từng nhắc, tìm sâu mối đạo để làm sao cố gắng sớm đạt mọi sự thanh cao. Sẵn có bên trong của chính chúng ta phải đàm đạo lẫn nhau và phải phát tâm nghiên cứu sự thật và đem lại thực chất chính mình, dù hoàn cảnh tốt hay là xấu mà chúng ta chịu nghiên cứu rồi cũng là giải quyết. Không nên tu mà giấu giếm ở bên trong và không chịu khai triển tâm thức của chúng ta thì làm sao chúng ta đến được? Vì chúng ta tìm cái gì đây? Mọi người chúng ta đang tìm chân lý là tìm sự thật, mà chính mình không thật với mình thì làm sao tìm ra chân lý? Điều quan trọng là phải thật với chính mình mới tìm ra chân lý. Chúng ta không có nên nói một đàng làm một nẻo. Phương pháp công phu là một phương tiện và lập hạnh tự sửa tới chỗ chân chánh, khai triển sự sáng suốt, đó là một điều quan trọng và đó là đường lối giải thoát. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Nhân dịp này, chúng con một lần nữa xin đổi ơn Thầy đã dành cho cơ duyên anh em được tụ hội, chào Thầy, được nhận thanh điển Thầy ban cho. Và trong dịp này, chúng con kính xin Thầy ban cho vài lời. Xin cảm ơn Thầy.
Trong một năm dài đã xa cách các bạn, nhưng mà âm thanh lời nói và một cử một động đi khắp thế giới trong cái tinh thần xây dựng về phần hồn kiến giải của huynh đệ tỷ muội khắp càn khôn vũ trụ trong tam cõi. Tôi đã đích thân hành học đạo, phải hành đạo phải thực hiện cho kỳ được dũng chí trong thanh tịnh, xây dựng đức nhịn nhục càng ngày càng thanh nhẹ hơn. Nhân hậu mới có kết quả tốt cho tâm linh. Tôi không nại hà với tuổi tác tại thế gian, với bệnh hoạn mà chính tôi đã mang sau cuộc đại hội tại Pháp. Tất cả bà đạo đến đem những cái nghiệp duyên nặng trược, phần thanh điển phải gánh vác. Sau ngày gánh vác đó, tôi phải thọ bệnh. Nhưng mà không nản chí tu học, phải cương quyết làm nhiều nữa chúng ta mới thấy rằng ông trời, đấng cha trời đã làm việc rất nhiều, ban thân khí điển cho cả càn khôn vũ trụ không ngừng nghỉ, nhắc nhở chúng sanh, tạo hoàn cảnh cho chúng sanh để biến thành ân sư, để xây dựng tâm linh của mọi cá nhân. Chúng ta đang sống một trong ngoại mình nghịch cảnh, nghịch thuận hàng ngày. Đó là cơ hội để cho chúng ta thực tập. Cho nên tôi là một người hành đạo, thực hành như quý vị, từ trong giác can động loạn trở về sự thanh tịnh, với đại nguyện cống hiến tử vì đạo, và để soi sáng con đường cho mọi người phải đi. Chính ta đi, chúng ta mới tự, chúng ta phải làm, chúng ta mới có thanh tịnh. Cho mình thực hành mới quy nguyên quân bình của nội tâm. Nếu chúng ta còn hướng ngoại và bám víu ghi chép thị phi động loạn ghim vào tâm thức của chúng ta thì không có bao giờ tu tiến được.
May mắn là chúng ta có cái pháp sơ hồn, pháp luân thiền định này mở tư quan và ngũ tạng. Chúng ta đang mở tư quan và ngũ tạng, càng mở càng định. Khi mà các bạn sơ hồn pháp luân thiền định, đây là mở tư quan, là với ngũ tạng cũng là cộng là chính. Các bạn đang làm điều này rồi, các bạn sẽ cố gắng dày công, tự nhiên mở rồi các bạn nháy mặt tới đó, thì lửa thiên đang đốt mỗi đêm, soi hồn lửa thiên đang đốt bạn đây, pháp luân thường chuyển lửa thiên đang đốt ngũ tạng các bạn đây, từ ô trực đi tới thanh sạch. Nhờ gì? Nhờ lửa trời đó bạn ơi, đang đốt bạn. Tôi nói pháp thủy hồi nãy đó là lửa trời. Rồi một thời gian này thanh sạch thì các bạn đi lên, chứ không phải nói dứt bỏ hai câu, dứt hai chữ dứt bỏ này người thế gian không hiểu. Tôi tự tử chết đi, tôi dứt bỏ, đó là trật. Tôi phải rửa sạch nó, tôi mới bỏ nó đi, tôi đốt cháy nó đi, tôi mới quy nguyên cửu dương thuần dương, tôi mới dũng mãnh bước qua cơn thử thách đó. Cho nên pháp chúng ta đi không sai một ly. Tư quan ngũ tạng đang được gọt rửa và trở về tỉnh giới rõ rệt. Cho nên thậm chí nhiều bạn tu một thời gian cảm thấy tôi no, tôi khỏe, tôi không màng tới chuyện ăn, nhưng mà tôi vẫn đầy đủ. Các bạn đã rửa sạch. Các bạn đã thậm chí được đổi tất cả thực phẩm trong tư quan ngũ tạng của các bạn, đổi luôn. Cho nên con người tu đi tới giai đoạn đó tự nhiên nó mất. Mà nhiều người hỏi sao, tại sao như vậy, muốn tự giận à? Không phải đâu, nó là con hiểu. Cho nên nhiều bạn tu một thời gian cảm thấy trong mình nó nóng, tôi không có uống nước bổ tại sao trong mình nóng, môi lỡ miệng lỡ nóng, tự bất an. Vì dương điển càng ngày càng gia tăng và đang đốt và đang mở tứ quan ngũ tạng cho chính hành giả. Do sự dây công của hành giả. Và rồi lúc đó sẽ dứt lần hẳn mọi sự việc. Cho nên đều là trong trật tự đưa các bạn về bên nhà. Không sai một mấy mấy nào. Cho nên tôi mong rằng có nhiều bạn có nhiều thắc mắc trong thực hành. Và nói hỏi tôi. Để tôi chỉ cái điểm tiến của các bạn, để các bạn an tâm và đi tới. Cho nên chúng ta đang hành đúng được, không sai, cố gắng giữ lấy. Rồi lời ghi âm của tôi đây, các bạn sẽ nghe đi nghe lại, rồi các bạn chứng nghiệm cái thời gian các bạn tu luyện cho đến nay đã được gọt sữa, đốt sạch một phần nào trong tư quan và ngũ tạng của chúng ta. Lúc đó cảm thông điển giới, rồi từ đó mới đi lần đi lên. Thì ở khắp thế gian, địa ngục nơi nào cũng có sự hiện diện của các bạn hết. Vì trần trước nó được đốt thì nó phải sa đọa xuống dưới. Và trung giới đang hành động đây, nó cũng sẽ bỏ lại. Và thượng giới nó sẽ hòa tan và nhập định luôn. Thì tam giới lúc đó, lúc nào cũng có sự hiện diện của các bạn.
Thân hình vũ trụ chan hòa tình thương, khai thông nguyên lý mở đường, tiến tâm đã tiến diêu gương gieo gương thế tình. Càng tu càng tiến càng minh, thức trong đời đạo để huynh cảm hòa. Mình biết trong đời mình tha thứ được, thì trong đạo mình để dày công xây dựng cho nhau. Đó kêu bằng danh thân ở trong luật trời để tiến hóa. Giữ mình thánh sạch tình ta, từ quan quan chiếu vượt qua tình đời. Mình thánh sạch, mình đàng hoàng, đi đâu không có sợ người ta ám hại. Thì mình thể hiện cái thực chất vượt qua tình đời, vì mình là một người vì người, không có vì cá nhân. Thì đi đâu mình cũng không sợ. Ví hồn chẳng có xa rời, vì thanh giới rõ nơi an toàn. Ví hồ lúc đó là ví hồn không có xa rời, vì không có tranh chấp, có nội tâm, mà chỉ có dùng thanh quang để hòa với thanh quang ở bên trên hướng thượng. Thì ví hồn đâu có xa rời, là quy một, quy thanh giới rõ nơi an toàn. Lúc đó sống ở thế gian nhưng mà không phải sống ở thế gian, lúc nào cũng cảm thấy sự an toàn, vui trong tâm thức.
Tôi cũng thành thật cảm ơn những lời kính mến của các bạn đạo nơi đây. Thì chúng ta đã đồng đi chung một thuyền tiến hóa. Chúng ta học chữ ngu. Ngu là gì? Ngu là hạ mình xuống để hiểu thực chất sẵn có của chính mình, rồi chúng ta mới sử dụng hoài hoài. Còn nếu chúng ta không chịu hạ mình thì không phải người học đạo. Cái tự thức công cao ngã mạn, tánh đời ô nhiễm tâm thức của chúng ta nhiều kiếp, ngày nay không nên vương bồi. Ngu đi, bỏ đi và trở về với sự thanh sạch sẵn có chính mình, trở về với thủy tánh nhẹ nhõm, tròn vô tròn, vuông vô vuông, mà không dùng nó cũng chạy ra ngủ sâu. Đó mới là sức mạnh vô cùng. Cho nên người tu vô vi phải trở về với thủy tánh, sống trong lễ sống siêu nhiên tự nhiên, người mới được sống. Cho nên nếu chúng ta tu mà chúng ta còn không lấy đạo tạo đời, bán đạo mạng, thì không bao giờ chuộc được cái nghiệp tâm. Chúng ta phải khổ, chúng ta phải hy sinh, chúng ta phải cứu đời. Chúng ta có khả năng làm phước, chúng ta phải làm. Thức tâm để thấy cái tội lỗi mà mình đã kiếm có, đồng tiền không xứng đáng. Ngày nay mình ăn năn, mình mới thức tâm. Mình thức tâm, mình thanh nhẹ. Người khác trong lúc thiếu cô, chen cô, manh áo, mình tận tay giúp được người, cảm thấy sung sướng vô cùng. Phải có hạnh hy sinh đó. Cho nên tôi đi khắp thế giới một mình, vỏn vẹn, chẳng nhờ đỡ cơ quan nào. Đi làm mặc cho thế gian phê phán, nhưng mà việc làm tôi chỉ trời biết, và làm những cái gì mà tôi muốn làm cho người ta được vui, tôi cứ việc làm. Đó là niềm tin tận độ chúng sanh trong một kiếp người tại đây của tôi. Cho nên cũng là một miếng gương lành cho các bạn. Cho nên các bạn đã từng kiểm soát từ giai đoạn đi đứng của tôi, và từ những lời báo cáo về đây cho các bạn thấy, các bạn cũng còn cái gương lành để lập hạnh tu học. Tuy xa các bạn nhưng mà rất gần, những tin tức không bao giờ sai. Cho nên các bạn đã và đang học không ít. Nên tôi hy vọng tương lai chúng ta sẽ có nhiều bàn chứng như vậy. Thì không nhiều người đâu, với sự phát tâm thật sự, với một lòng dũng cảm vô biên, cứu độ không một lần. Điều đó là điều cần thiết. Và hôm nay ngày cho cũng ngày vui. Rồi đây chúng ta sẽ xa cách, nhưng mà sự ôm ấp vẫn tồn tại trong nội tâm của mọi người. Tôi mong rằng khi tới trở về chúng ta sẽ đi lên được. Và các bạn rồi đây sẽ nghe những chuyện gì, tôi đi đến đâu, làm những việc gì, cũng có trong tinh thần thúc đẩy các bạn tự tu tự tiến. Rồi chúng ta sẽ phát tâm quân để chúng ta sẽ đi khắp thế giới và tương lai. Thành thật cảm ơn các bạn.
Thưa Thầy, con cảm thấy trên đời này tâm con không còn ham muốn gì hết. Biết mình được may mắn gặp được pháp lý vô vi hành pháp. Nay càng hành càng hiểu rõ con đường mình đi là đúng, vì nó là tự tu, tự tiến, không ai có thể gạt mình. Tự mình có thể phân minh, thanh, trược. Cho nên tâm con không còn ham muốn tình, tiền, danh, lợi, tài thế nữa. Chỉ biết sống cũng lo tu và chết cũng lo tu mà thôi. Ý tưởng như vậy có đúng không? Xin Thầy dạy bảo.
Dân thân tận độ, quần sanh trong tiểu thiên địa chúng ta thì mới tiêu diệt tất cả những cái phàm tánh động loạn, tiến thẳng về thanh tịnh tự thức.
Còn thấy sách ở đây cuốn Thượng Đế Nhân Viên rất là hay. Nhưng mà con đọc quá thì con thấy cái ái náy mình buồn lắm. Chỉ thứ nhất, nếu mà trong đó có những câu gì nó mâu thuẫn thì những câu con dám nói thì con sẽ bị thắc mắc, thì khi đó là không tiến. Chỉ thứ hai, đúng không đọc mà nếu người khác làm gì bỏ cái hàng như chồng làm việc không có gì, nhưng mà còn những người khác mà xã hội làm việc nữa, mình ngồi mình đọc con thấy con ái náy. Và chỉ thứ ba, và khi mà đọc xong á, nhiều khi nó lại sinh ra những cái thắc mắc khác. Còn nếu mình đi hỏi và rủi ro nó lại là chuyện bao đồng thì lại làm phiền người khác, khi thành ra nó thấy không cần đọc cái khổ.
Không cần cái đọc sách là một sách vở là để giải trí, mà con người thắc mắc là con người đó lại có cái trí khôn để tự mở, càng thắc mắc càng được mở nhiều chứ, càng thắc mắc càng tham gia như chương trình phát triển. Nếu đặt chân lý mà thắc mắc thì mình có câu hỏi, đặt câu hỏi là mình tham gia vào chương trình tiến hóa. Thì thấy không, tôi đang sửa xe mà chị dòm chị nói cái xe này nó dễ phải sửa như vậy nó đúng, thì chị tham gia công việc của tôi làm. Hay là cái của chị tốt tôi học, hoặc hay cái của tôi tốt thì chị được học. Cái đó là cơ duyên để mở cho tâm linh của mình tiến hóa thích hợp, chứ không phải là thiền được cái đó. Vì chúng ta còn thắc mắc chúng ta phải hỏi, mà học là hỏi chứ học không hỏi là học ngu. Học phải hỏi, học hỏi mà. Cho nên đó là cơ hội cho chị tiến hóa.
Tự nhiên đi, con thấy tới nay con mới hiểu ra một chuyện đó. Qua mấy câu con đã lời nãy giờ. Hồi đó con dám còn hiểu chậm, nhưng đúng là con thấy con ngu quá. Con không hỏi, con chỉ muốn nói là mấy hôm nay con có thể nhìn được. Tự nhiên con hiểu ra là con sai nhiều quá. Trong quá khứ, đúng là con nói con sống cho đi tiếng. Cho nên con cứ nghĩ đúng như sai hoài. Thành ra con cứ lẫn quẩn trong cái dòng ngu xuẩn đó. Rồi cái có thể lòng đó con phải làm một cái sự đổi mới về tình cảm. Giống như ông Tám mới dạy con nãy giờ. Thì con mới tự nhiên bực tỉnh ra là con đó sai, con xin nhân câu hỏi này trước các bác anh chị. Con hứa là từ nay con cố gắng, con học cái sống thì cái kiểu đi chứ đúng như sai nữa. Thì con cũng xin lỗi các anh chị nào con có làm phiền buồn lòng từ đó giờ, nhất là như là anh Thanh, con anh chị Bích, chị Bác Dinh, chị Bác Cứu, các anh chị nào khác, con thật sự thành tâm sám hối. Từ nay con không có tính đúng sai nữa, mà con sẽ cố gắng con tập lại từ đầu cái tính sống về cái tình cảm.
khổ trong thân. Và đời nên nhìn mình ngu nhìn mình khổ trong thân. Thì mọi sự sẽ tốt và ở tương lai.
Còn lý luận là thì nói vậy chứ. Miệng môi thì không có biết không. Nói thương thì không có thật sự. Tại sao thương thì có lý do gì thương? Thì hòa tan được với họ tôi mới thương. Khi nó hòa tan được nó lấy giá trị của đôi cường nó quy trọng. Mấy sự còn chậm tiếng kỳ thị lẫn nhau là tại vì nó hòa tan nó không được cái giới tình vậy. Thầy
nghe
con thầy tu ngồi thiền vậy học được cái ngôn môn Phật đó, là cái thanh tịnh nhất. Cái ngôn môn Phật Phật là ngu lắm, ai nói gì thì kệ, làm gì thì kệ, mà ông ngồi nhắm mắt thôi. Cái ngu của ông là cái văn minh nhất. Cái nhịn nhục là cái thành công tương lai của phần hồn. Nhịn nhục nhẹ nó mới hòa hợp với trời được, còn nặng nó cũng hòa hợp với trời. Bây giờ nhiều phương tiện mà cho chúng ta kiểm chứng rõ ràng, máy bay nó bay chi nhanh là nó không còn nặng nữa. Cái vòng nó chạy nhanh là nó nhẹ, nó bay được. Người tu vô vi thấy vậy, thấy cụ lần ngồi vậy mà nó văn minh lắm. Mỗi ngày, mỗi khác, mỗi giờ, mỗi khác. Nó lợi cho cái tâm thì cái thân mới được tưởng. Thế người thiền vô vi nó khỏe mạnh là nhờ cái tâm nó yên ổn, nó hướng thường yên ổn thì cái thân nó mới được yên. Nhưng người làm muốn được là ghét vô vi, chứ vô vi không có ghét nó. Bởi vì nó không có đủ giờ để theo kịp cái chấn động sáng, ánh sáng của bề trên, làm sao nó có thì giờ để cãi cọ với người ta. Con người bệnh là cái gì là bệnh nhất? Tâm bệnh nhiều nhất. Tâm bệnh là rước những chuyện động loạn bên ngoài, nhớ bên trong nó gây ra tâm bệnh. Mà nó tu mà nó hướng khô rút lên thì nó sẽ thanh lọc cái óc nó cài càng tốt. Vui trong thanh tịnh. Có tu thiền mới thấy cái sự tiến hóa của tâm linh là vô cùng.
Chứ mình cũng khối ấp mà mình phát minh không được. Toàn người ta phát minh sẵn cho mình chơi thôi mà. Thì mình ngu mất đi. Mình tu, mình sáng suốt, mình phát minh. Phát minh cái gì? Phát minh cái đường tu. Đi trở về với nguồn cội. Phải đi mình kỳ cực mà. Thì mình mới nói sự thật. Từ khi tôi chơi tu nó thế nào, bây giờ tôi thấy. Và tôi được thấy những ý như thế nào đặc biệt mà làm sao tôi mới thấy được. Tôi mới nói đó, đó là cái thắc mắc. Rồi tôi nắm cái kỹ thuật đó rồi tôi đi tới nữa là tôi thấy rõ khoa quần bí nó nằm ở trong chân thực của tôi. Vô cùng. Đi đâu tôi cũng sử dụng được. Đi đâu tôi đem sự vật hạ. Tôi quán thông là tôi đem sự vật hạ cho tất cả. Và tôi không quán thông hai chiều thì tôi đâu cũng chỉ đem lại sự vật hạ. Tôi đem lại sự gây tâm. Bực bội. Tôi mới nghe mở chút thấy thằng kia nó giận tôi, cái tôi đuổi cổ nó ra ngoài là tặng rồi. Tôi hỏi nó làm sao, tôi mở cho nó thật. Cho nên con quỷ cũng có quyền hợp đạo. Con ma quyền hợp đạo. Con thú có quyền hợp đạo. Trong phải nó có người hợp đạo không? Em biết là còn có cọc dư cọc chuyện. Lâu giữ lâu thì họ đâu gọi. Cho nên mình tu không có tranh chấp mà sửa mình là quan trọng. Tìm hiểu sự sai lầm của mình. Còn muốn tìm hiểu sự sai lầm, kêu người thường tìm hiểu không thấy. Vì cả mắt ở ngoài, lỗ tai anh nghe ngoài. Cái miệng là nó hứa gì ngoài, làm sao anh em phải chỉ cần tu thiền một thời gian rồi họ mới thực tập sự. Cho nên phải hành sự.
hỏi là người tu vô gì, ai có duyên tới chỉ cái phương pháp cho họ, cứ hành cho anh sẽ thấy à. Không cần gì hết, còn thiếu hành mà có lý luận nói cho mấy nhát đổ trên đầy đầu cho nó, chút nữa nó đi xuống nữa nó mới là nó quên rồi. Không có nhớ, nó hành, nó ngạc được. Nó hành nó lên tới cái tầng lớp thanh tịnh đó, nó cảm thấy tê tái tâm hồn, nghe qua cái lời nói sung sướng và nó được tiến lên chút xíu. Cho nên khi gặp cái duyên đạo, qua một lúc nói chuyện rồi, thấy cái tâm nó nhẹ, nó được bước lên cái chân nhẹ. Từ đó nó sẽ học thêm, từ đó nó sẽ mở thêm. Tùy cái hoàn cảnh nhỏ nó là ví như chiếc thuyền đi về Bến Giang. Mình thuyền mà đi ra sông, ra biển mà không có sóng gió đâu có ai kêu nó là thuyền. Có sóng gió, có kêu nó là chiếc thuyền. Và chiếc thuyền phải chịu được, đứng được, lèo lái, đứng đắn, chiếc thuyền mới tới bến. Nhưng mà nó cuốn cuồng theo sóng gió không cũng không được. Phải có cái sự sáng suốt, lèo lái được. Nên chiếc thuyền cũng là chân tâm, mà chân tâm cũng là chiếc thuyền. Có cái tâm rồi, lèo lái, xác là dễ dàng, không có khó khăn. Không có công cao nào ngoài.
Hôm nay, chúng ta lại có cơ hội tề tụ ra đây. Và để tìm sâu mối đạo, để làm sao cố gắng sống đạt được mọi sự thanh cao sẵn có bên trong của chính chúng ta. Chúng ta phải đàm đạo lẫn nhau và phải phát tâm nghiên cứu sự thật và đem lại sự chất chính mình, dù hoàn cảnh tốt hay là xấu, mà chúng ta chịu nghiên cứu rồi cũng là giải quyết. Không nên tu mà giấu giếm ở bên trong và không chịu khai triển tâm thức của chúng ta. Để làm sao chúng ta đến được? Thì chúng ta tìm cái gì đây? Mọi người chúng ta đang tìm chân lý là gì? Mà chính mình không thật với mình làm sao tìm ra chân lý? Cho nên điều quan trọng là phải thật với chính mình để tìm ra chân lý. Cho nên chúng ta không có nên nói một đàng làm một nẻo. Phương pháp công phu là một phương tiện và lập hạnh tự sửa tự sửa chân chánh hai chuyển sáng suốt. Đó là một điều quan trọng và đó là đường lối giải thoát.
Chính thưa thầy, theo như con hiểu thì người tu vô vi mình đi chết rồi thì không còn khác hơn là cứ lĩnh đi, cứ cho đi, phản đạo hoặc là thử kiến, cầu nguyện. Có phải thầy cũng như trước kia, Đức Ông Tư đã có nói rằng để thầy có chết thầy bỏ chiếu lại để tôi được chôn. Thì như vậy thì cái người tu vi của mình ngay lúc mình còn sống đây mình đã lo để còn còn rồi, thì đến chừng mình chết dầu có bao nhiêu kinh kệ tụng đi nữa cũng không muốn chuộc được tội lỗi của mình
đâu có chết mà chết. Chết là cái xác chết, cái xác chết, xác chết như chó chết vậy thôi à.
Dạ, tôi đã biết rồi, nói như vậy chứ mình cũng hiểu qua rằng mình vẫn sống.
Nhớ là cái xác chết như chó chết, còn cái hồn mình đây là mình mỗi đêm mỗi tu là mình lo cho cái hồn không bao giờ chết. Không bao giờ chết, người vô vi không có chết. Người chết là tan hồn, tan xác, cái kêu bằng chết, kêu bằng lo bậy lo bạ nói xấu người ta thị phi đủ chuyện, là cả cái tần số điện quang nó càng ngày càng thấp đi. Rồi khi nó chết nó hút xuống đó, nó bị tan hồn tan xác, nó làm sâu bọ, làm con dế con đồ đó khổ lắm, nhiều kiếp lắm mới lên được. Còn cái này mình lo gom gọn hàng đêm mà đâu có chuyện gì, mình không có chết, có gì không có chết. Cho nên đừng có nói xấu người chết, chết xác cái hồn nó không có chết, nói xấu gì nó bóp cổ chết á. Người vô duyên không có chết. Có người chết rồi, tôi đi bộ bọt quát bên đó đi, nó cũng chạy theo con. Bây giờ con ăn năn rồi, con đi theo thầy. theo thầy chỉ, con giỏi thầy, con lo tu theo thầy làm gì? Chạy theo. Cho nên mình tự tu tự tiến là chánh pháp rồi, không có đi đâu tìm cái pháp nào hay bằng tự tu tự tiến. Cái tâm mình không chịu tự tu, có ông sư giỏi thiệt giỏi cũng không làm gì được. Không chịu tu là chỉ có phản đạo thôi, không có thuận trình tờ mà tiến hóa đâu. Người tu mới có cơ hội về thiên quốc mà sống an nhàn, sung sướng đầy đủ, không thiếu thốn. Còn không chịu tu là chỉ xuống địa ngục thiếu thốn muôn chiều. Trong đó cũng là cơ hội học, học lâu lắm. Học mấy chục năm được chút xíu. Lấy gì chứng minh học mấy chục năm mới được chút xíu? Ở đây tôi giảng mấy chục năm mà nhiều người nghe được chút rồi. Nghe không hết đâu, nghe được chút xíu thôi. Vậy mà họ cũng hỏi tụ vui rồi. Mà họ nghe trọn lành là sung sướng biết là bao nhiêu.
Cần nghiên cứu, cần tìm tòi, cần phân tích để hiểu. Tu việc pháp lý vô vi phải phát minh. Tìm hiểu mình mới phát minh được. Không tìm hiểu mình đâu có phát minh, còn tự ái đâu có phát minh. Tìm hiểu đã phá mình, khai thác mình ra, mình thấy rõ thế gian là tạm. Mình dám nói một câu, thế gian đô thì giả, tất cả là không có thật. Thế gian không có thật. Tâm thanh tịnh mình đi về cõi Đại La là thật.
Xin ông Tám phân giải rõ thêm về sự trì trệ của bạn đạo trên đường phát triển tâm linh. Đó có phải là do căn cơ của bạn đạo quá thấp, hay là do ý chí và cách thức công phu của bạn đạo chưa đúng mức, hay vì lý do nào khác? Kính xin ông Tám soi sáng.
Vì người không có xét nghĩ trước khi thực hành. Trước khi thực hành, tôi muốn đi con đường giải thoát qua một cái thế giới của tôi, chứ tôi không có chịu ở thế gian gì. Dứt khoát như vậy thì nó nhanh. Còn nếu chúng ta cứ lệ thuộc đời, mở mắt ra là lệ thuộc đời rồi. Nói với chuyện đời rồi ta lái một cái mình nghe theo. Cái thần thức nó chạy theo họ, cho nên không có chịu trở về với chính họ. Cho nên họ tu chậm, tu luôn luôn trở về với chính họ là phải buông bỏ những chuyện ở thế gian. Thấy mình nói nhưng mà không nói, thấy mình nghe mà nhưng không nghe, mà cái ý chí mình cứ nghĩ chuyện giải thoát thôi. Cũng làm việc như vậy mà không có đá động gì. Như tôi hồi trước tôi cũng tu, nhưng mà tôi đi làm cho hãng Mỹ biết bao nhiêu công chuyện, nó nói gì nói tôi không có để ý. Cái chuyện gì giải quyết thì tôi giấy trắng mực đen tôi giải quyết vậy thôi, chứ còn tôi muốn đem vào tâm và tôi muốn lấy cái óc chứa cái việc đó để suy nghĩ cái việc đó. Không, tôi viết rồi tôi để đến bàn, trong lúc làm việc là tôi giải quyết liền bằng giấy trắng mực đen. Thành ra tôi không bị lệ thuộc như chuyện đời. Nhưng tôi ở trong cái chỗ tiền bạc mà tôi không có lệ thuộc tiền bạc. Như người ta thì giàu lắm, tôi không. Bởi vì tôi thấy cái tiền thiệt và tiền giả. Tiền thiệt là điển quan đi gì trời, đó là tiền thiệt. Còn tiền đô la là tiền giả, tôi không nghĩ đô la làm gì. Cho nên quý vị tu rồi, quý vị thử đi vô trong tiền bạc thì tâm quý. Quý vị không nghĩ tới tiền bạc nữa thì vô thứ không nghĩ tiền bạc. Ngay chỗ đó không có bị gì hết, không có bị nguy hiểm gì hết. Cho nên phải có thực tâm tu mới được. Không thực tâm tu rồi đổ thừa đầu này, đổ thừa đầu kia, đổ thừa đầu nọ, mà chính mình có khả năng mà không chịu tự sửa tiến gì đó. Đó là người lạc hậu, không phải người văn minh.
Trong nội tạng của chúng ta càng ngày càng nhẹ. Nhờ đâu? Cho nên cái pháp này là trường sanh trị bệnh, mà những nhà người thực hành không trị kỳ khí, làm nửa chừng thay đổi, than vang đủ chuyện. Chứ kỳ thật mà chúng ta bỏ kỳ công cho chính ta thì ta sẽ thoát nhiều cõi và không có bị lệ thuộc nữa. Rất rõ ràng, tâm lẫn thân, cơ tạng các bạn, nhiều tai nạn đáng lẽ nó xảy đến khủng khiếp, nhưng mà chỉ sơ sài mà thôi. Những cái nạn lớn nó muốn áp đảo các bạn, mà các bạn có công tu rồi, nó chỉ bệnh hoạn sơ sơ và ngưng trệ cái kỳ có thể tiến tới giây phút đó nó ngộ nạn nhưng mà tránh khỏi. Cái chuyện đó là bất ngờ và không cần phải thầy tướng thầy bói nào hết. Chỉ ngờ, chỉ chờ nhờ cái sự trật tự của chính mình mà hòa với thanh giới thì tự cứu rõ ràng. Cho nên cái phương pháp công phu này nó khai quá nội tâm nội tạng, từ sớ thịt, từ lỗ chân lông, và không có bỏ sót một nơi nào hết. Trên cái tiểu thiên địa này biến thành cái sao để có biến hóa trở lại trật tự rõ rệt. Lời ăn tiếng nói cũng thay đổi. Tại sao nó thay đổi? Các bạn co lưỡi răng kề răng hồi trước các bạn nói xàm nhiều thì nó kéo nó lôi các bạn nói bậy nói hơn nó thua. Mà bây giờ các bạn co lưỡi răng kề răng niệm Phật thì sự đối đãi giữa nhân sanh, cái gì cần thiết thì các bạn nói mà không cần thiết các bạn đâu có nói. Thành ra nó không có lầm lỗi gì nhiều mà nó hướng thượng, nó nói những câu thanh cao cởi mở. Cho nên những người hướng thượng ở đây tu rồi cái điểm nó rút đi lên. Pháp lý tại sao người có tiền pháp lý thì nói với người thường không có tiền, nói chập có cảm tình, vì rút cái trượt của ta đi. Ngồi đó nói chập cái rút mà nhiều người cái tâm nó nhẹ rồi thì nó thấy nha, đi tới nói đối phương thấy ngực nặng. Mình ngực nặng thì mình phải nghĩ sao, mình hướng về cái tâm và mình nói về cái tâm, cái tạng tâm mình mở lòng rồi trụ đảnh, đối phương nó cũng nhẹ. Đứng ngồi mình thấy mình mỏi, đối diện với đối phương mình thấy mình mỏi bên tay trái thì mình thấy đối phương nó đã bị tay trái rồi. Cái trực xâm chiếm nó, cái tà khí xâm chiếm nó, mình nói cái chuyện nặng của tay trái thì chập nó khai hết. Nó thấy nó bị thương chỗ đó rồi. Vì cái tà khí xâm nhập nó mới sinh ra bệnh. Bất cứ một cái bệnh gì ở thế gian đều tà khí xâm nhập hết, nó mới sinh ra bệnh. Mà chúng ta tu hướng về tâm thì chúng ta rút nó hướng về tâm, nó đâu còn nữa. Cho nên những người tu vô vi đi thăm bệnh nhân chỉ rước cái nặng về, nhưng mà về chúng ta phải trì niệm Phật nhiều, phải làm pháp luân nhiều mới giải được. Có nhiều người ban đêm ngồi thiền nhắm mắt thấy ánh sáng, mình bữa nay đi thăm một bệnh nhân trong nhà thương mà thấy họ bệnh nặng quá, mình tâm thật tâm muốn cứu độ họ, tôi về mặt ánh sáng, nhưng mà mình phải chịu. Vì cái thanh điển mình bỏ cho họ rồi, mình rước cái trượt cho họ, mình phải về mình thanh lọc ít nhất 2 tuần nó mới khôi phục được. Cái sự thiệt thòi đó mình cảm mừng và mình học được cái dũng. Vì sao? Mình biết đường đi, họ không biết đường đi. Cho nên cái kinh này đã giải bày tất cả những cái khúc mắc trong nội tạng của chính chúng ta. Cho nên các bạn cố gắng nghiên cứu và nghiền ngẫm trở lại, nghe những gì mà tôi đặt ra và tôi cộng thêm với luồng điển của bề trên, rồi các bạn từ tâm niệm Phật để nghe lại thì các bạn sẽ có chỗ chưa. Từ từ do công năng công phu và buông bỏ cái tánh trầm tục và để giáo dục lục căn lục trần tiến hóa thì lúc đó mới có cơ hội chứa định được. Chứ bây giờ nghe vậy nhưng mà nói lại nói không được. Thì tương lai các bạn thanh nhẹ, nắm cuốn sách này đọc, vừa nghe cái đó vừa đọc cái này, rồi các bạn mới thấy thân thiết. Đức Di Đà đã chuyển thẳng luồng điển ngay trung tâm bộ đầu của các bạn trong giờ phút tôi đang chuyển giao và đọc lại những cái kinh của Ngài đã chuyển qua trong từ. Thì các bạn tận hưởng cái đó, nhưng mà vì quá trượt không có chỗ chứa thì cố gắng tu thanh đi, rồi mới thấy cái đầu của các bạn tròn do hào quát rõ ràng. Mới thấy giá trị của thanh tịnh. Thấy ta là cảnh, cảnh là ta, không còn động nữa. Lúc đó mới là thật sự tu trong thanh tịnh và không còn bơ vơ nữa. Bữa nay tới đây ngưng ha.
Rồi.
Tu mà phải ý thức rõ ràng để tu. Chứ đừng có nghe mê tín dị đoan mà tu là tự hại mình mà thôi. Phải ý thức nghiên cứu rõ ràng, thực hành đi tới, tự mình kiểm chứng về phần tâm linh, phần thanh tịnh và phần động loạn mình cũng phải hiểu. Thập thiện thập ác dĩ hòa bình mới biết được đạo. Còn biết thiện không, không biết đạo. Biết được cái chuyện ác thì ông Thích Ca ông ra ngoài thành ông thấy người ta ác, ta lấy xác người đi cúng lễ rồi nghe ác, không hiểu được cái ác, không kết quả gì. Rồi cái thiện cũng không đi đến đâu. Ông mới lấy cái trung đạo ông phát triển, ông mới được nhập Niết Bàn. Cho nên ông tu tới đến nỗi bộ đầu phát hào quang. Bây giờ chúng ta niệm Phật ngay trung tâm bộ đầu là không có sai được, lạc lối. Trung tâm điển quang, cái đó là chánh. Niệm Phật không phải là lấy cái tâm phàm niệm Phật, lấy cái trung tâm điển quang, hội tụ sáng suốt. Cái đó nó mới không bị mê lầm. Và giải quyết được nhiều chuyện của nhiều kiếp của chính mình. Cứ làm tới sẽ thấy kết quả. Nhiều người không biết nên tôi tu để nhờ Phật độ. Ông Phật ông thoát rồi, ông đâu có độ mình. Nói cái chuyện của ông là ông lo giải quyết đó đủ. Biết bao nhiêu kiếp cho xong. Bây giờ mình có lo giải quyết chuyện của mình, đi theo kiếp chân của ông là tốt. Đợi ông Phật tới độ mình là trễ rồi, không có được. Không để dấu tích, mình cứ nắm dấu tích đó mình đi, đi tới thì mình có ngày gặp ông. Có nơi có chốn người ta mới tin ông Phật. Mà tin ông Phật không chịu hành, làm sao tới nơi chốn đó. Nhẹ thì làm trời, nặng làm đất, chứng minh rất rõ ràng. Thì luồng điển của chúng ta niệm Phật thét rồi trung tâm bộ đầu nó rút, đó là phần nhẹ, nó mới có thể về trời. Còn có ôm cái tâm phàm này mà tranh chấp, chừng nào mới về trời được. Thị phi nói qua nói lại, nó hơn thua người này người nọ, suốt kiếp không có được đi đâu hết. Cái lời cái sự nói dốc và hại mình không tiến. Tu là phải biết thầm, tu thầm tiếng mới là người tu. Không có lý luận. Ta đóng mắt rồi, đóng lỗ tai rồi, đóng cái lưỡi lại mà. Đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng rõ ràng. Mình phải trì cái trí. Cái cửa đời đứng mình muốn mở cửa mình cũng phải xô mà. Cái óc mình muốn đi lên trên, mình phải thanh tịnh mới thoát được. Mà thiếu thanh tịnh không bao giờ thoát. Ông Phật cũng lầm lì lì ngồi dưới gốc cây ông tu. Sương bão tiết thì thầy kể. Mình ở trong nhà sung sướng mà mình không chịu lầm lì tu, sao mình tiếc.
Thưa thầy, câu hỏi kế tiếp ạ. Con muốn xúc về trong cái yên độ cô tịch, cô đơn, hoàn toàn vắn mặt, tâm thức, không muốn giao tiếp về ai nữa. Phản tranh như vậy, có đi ngược lại cái sự dân thật nào?
Không. Nhấn thân trở về với thanh tịnh thì không phải là không học lại. Nhấn thân trở về với thanh tịnh thì nó mới tiến được toàn thân. Đó là tốt.
Cảm ơn thầy. Câu hỏi kết tiếp. Ngồi thiền và niệm Phật không thôi có đủ không? Hay là phải ra phục vụ để tạo cơ hội mở tâm?
Cái đó là tu phước ở đời, để phục vụ này khi kia nào là tu phước, tập tập đó là tu phước. Một người ta tu cách cao là gì? Ở trong cấp, ở trong một chỗ yên định, đó là tu giải quyết tình số vũ qua cái này là nhận lên, sáng suốt lên, đó mới ra phục vụ.
Cảm ơn thầy.
Trong khổ mới có tiếng, trong khổ mới có tích. Trong khổ mới hiểu được nhiệm vụ của mình ở thế gian làm gì. Cái gì gọi là thế thiên hành đạo. Thì chúng ta mới thấy ông trời khổ hơn chúng ta nhiều. Ông trời phải ban phước cho các con ngài, lo lắng từ ly từ tí. Nhưng mà nó vẫn phản ông trời, không bao giờ nó thuận như ông trời. Cái đó là khổ nhất ở trên đời. Cho nên những vị truyền pháp ở thế gian này cảm thức được chuyện của trời đất và nói ra sự thật cho mọi người, rồi cũng bị phản, y như ông trời bị phản vậy. Cho nên hiểu được cái nguyên lý này, người ta không có giận những người phản, và cảm ơn những người phản, để thức tâm và tiếp tục lo tu. Thực hành là chánh. Nhờ sự thực hành, hôm nay chúng ta mới có đông người, trong mùa đông là tương ngộ, trong tâm thức vui vẻ. Vậy thì chúng ta nên lấy cái niềm tin đó mà dũng mãnh
lui về thanh tịnh, tiếp tục tu đi. Thế gian vô nan sự, bá nhẫn thành kiếm sĩ thế hòa. Ở thế gian không có gì khó hết, phải nhịn nhục kiên nhẫn thì có kết quả tốt. Trí tuệ cho chúng ta càng ngày càng minh giác. Tu bằng trí bằng ý mới là người tu, không phải ôm mới sát là kêu tu đâu. Tu bằng trí thần mới phát triển tới vô cùng. Cái trí khai mở đều dễ tha thứ và thương yêu, xây dựng rõ rệt. Còn trí bị đắm là sân si tranh cãi và không có kết quả tương lai. Không có kết quả chỗ nào. Khi mà người thiếu trí giận hờn thì nó xảy ra một cái bệnh nan y mà không có người trước được, rất nguy hiểm. Thì tôi nhắc rất nhiều, bao nhiêu năm nay tôi nhắc biết bao nhiêu bạn đã lâm phải những cái bệnh nan y. Tôi nói không nên dùng cái tánh ác độc của mình và vun bồi tánh ác độc của mình thì ông trời có luật trị. Chỉ cái nào mang cái bệnh nan y là phải bỏ tay ra đi, không có kết quả đâu. Cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay trong giữa mùa đông. Mọi người cũng có sự thắc mắc, mình tiếp tục bàn bạc trong căn nhà nhỏ bé này để tưởng nhớ sự đóng góp của mọi người hình thành, chứ cũng không có ai cho. Mọi người chúng ta đóng góp thì nó mới hình thành. Đây là cái cơ sở của chúng ta đã bước chân tới đây, là cơ sở của mọi cá nhân. Không có phải bảo vệ cho nhau để tiến, không nên hủy hoại và tiếp tục tu hành tinh tấn. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay.
Mình nói đến cái thời gian mà giải tỏa cái sừng la dẫn vào lâu
à, cái đó do cái công năng công phu của hành giả mà thôi. Chuyện làm của mọi người nó khác nhau, không có nhúng. Có người nó mau mà có người nó lại chậm. Có người ta dày công, ta nghiên cứu và thực hành giải tỏa bên trong. Chứ có người lo quét nhà, quét sớm mơ chiều 3 tuần quét cũng hết mà nó không lo, nó quét suốt rồi nó ngồi nó nghe âm nhạc, khi chuyện nào ở nhà nó mới sạch. Thì do cái công năng công phu của hành giả tu rồi tự nhiên nó đi tới à. Chứ bây giờ nói 5 tháng nó không được, bởi cái này nó không có phải là cái học ở thế gian. Cái này là do cái thích chuyển mở thì tới sáng suốt, thì không có nói ngày
mai nữa.
Thì trong băng Luật Tự Di Đà đó, thầy có nói là chúng ta phải khai thông lục tâm.
À, lục tâm thông.
Lục tâm thông.
Thì phải hành.
Dạ, đấy là Phật tử.
Đó, phải hành. Lục tâm, chúng ta niệm Nam tập trung ở đây thì có cách nghĩa trong 6 điểm trong sách thường cách nghĩa, và trong băng tôi nói không bao nhiêu là về một người mới tu phải nhìn, phải hiểu 6 cái dụng điểm trung tâm của thể xác. Mà lục tâm chưa thông không có mong gì làm đệ tử nhà Phật. Tôi vô tôi cúng tôi lại, tôi là đệ tử, tôi là Phật tử, nhưng mà tôi không biết chiêm ngưỡng ông Phật đã làm cái gì mà thành Phật. Từ con người mà cảm nhận sự đau khổ của bản thân cũng như đau khổ của nhân loại mà hy sinh, bỏ nghiệp tâm, thậm chí ăn uống cũng quên đi, giải thoát mà trở về độ gia đình, độ nhân loại, làm hết nhiệm vụ phận sự của chính mình. Bây giờ chúng ta có phương tiện, chúng ta hiện tại bây giờ phương tiện dồi dào hơn ông Thích Ca hồi xưa. Ông ra rừng ông tu là ông có phương tiện ở gia đình trong nước nuôi vợ con ông. Rồi bây giờ chúng ta có cái xã hội nuôi, có công ăn việc làm, và chúng ta hòa tan với trong công ăn việc làm, trong cái nghề nghiệp chuyên môn, trong sự thắc mắc thành bại của chính mình, và mình trở về với quân bình của phần hồn mình lâm tu thì đời đạo sanh tu. Cái ngành cái nào mà văn minh của ông Phật để lại là ông giúp cho chúng ta được trường tồn và khai triển đời cũng như đạo. Chứ ông Phật không có ác nào kia mà bỏ đời mình lên núi hết rồi ai làm gì, làm sao phát triển, làm sao tiến hóa, thấy không? Cho nên phải chủ trương đời đạo sống tu mà chứng minh ông Thích Ca ông tu thành đạo, ông trở về ông giúp vợ ông tu, bố con ông tu, thấy không? Và để cha ông cảm thức rằng muốn về trời phải đi ở đâu, đi bằng cách nào. Ông mới nhắc có cái mão và nhớ cái ốc là được về trời. Ta còn nhớ cái dục đi xuống địa phủ. Phải hiểu chỗ này. Đó, người ta dạy tỉ mỉ một cử một động, nhưng mà người đời không hiểu. Rồi đâm ra tưởng ông Thích Ca là hay lắm, nên mặt ông đẹp quá, nên thờ cái hình đó. Chúng biết chiêm ngưỡng hành động không? Ông Phật là từ con người biến thành ông Phật mà. Thì ông tiên cũng có người biến thành ông tiên mà. Thì bây giờ tại sao mình con người mình lại đi biến thành con thú? Mình ôm cái tánh thú làm gì? Tại sao mình không xây dựng cái mầm mống thương yêu để tiến hóa, để mình giải thoát và mình không có bị lệ thuộc ở trong cái cảnh ô nhục nữa? Mà Đức Phật đã thành công mấy ngàn năm để lại. Và tại vì người ta không hiểu, ta quá mến ông Phật và đi thờ ông Phật đó. Chứ họ không thấy là ông Phật là họ. Nếu người tu vô vi tu phải về làm một vị Phật, phải hy sinh cao độ, hy sinh cái tánh người tật xấu, thì các bạn mới giải được nghiệp tâm rõ ràng. Khi mà giải được nghiệp tâm thì các bạn sống trong sự nhàn hạ, thanh tịnh. Đó là các bạn bước vào thềm Phật giới rồi. Từ đó các bạn thăng hoa đi lên trong một tâm thức ổn định và không có bị kẹt trong mê chấp nữa.
Chúng ta nói là bằng lòng ngồi lại với nhau là để cấm nghĩ quần chúng. Quần chúng không phải gì. Chúng ta nói sai một lời là có lực bật này chúng ta khó chịu lắm. Cho nên phải có một tim thông cảm với nhau, làm việc đó là việc đó, không có sai chạy. Không có thông cảm với nhau làm việc có đụng chạm mà thôi, không có tim. Nên được phiền quý hội nơi đây đã nỗ lực thành tâm xây dựng thành cuộc sống chung hội tụ tâm linh, thực hiện tình thương và đạo đức, nên tìm lại những người bằng lòng ngồi lại với nhau trong xây dựng chung hướng và tận độ phòng sanh, chỉ mới có thể làm được. Những cái gì anh Lạc đã đề nghị với tôi này, tôi rất quan nghênh những người phát tâm trong xây dựng cho chung. Suốt các cuộc đời tôi hy sinh chỉ có bấy nhiêu đó thôi, không có gì tư hữu của tôi hết. Tất cả những gì cũng là đều của bạn nào. Vì ngày hôm nay chúng ta có cơ hội ngồi lại với nhau xây dựng tình thương và đạo đức, thật sự thực hiện đạo trời, quý yêu muôn loài và nhân vật, trong xây dựng thì chỉ có phát triển, không có tập. Xuân phát đã có tâm tu, có một tâm hồn bước vào con đường nghệ sĩ, muốn làm cái gì đem những tin lành cho mọi người, xây dựng sự thoải mái cho mọi người. Điều đó là căn bản thiên phú. Bây giờ Xuân phát muốn tu càng ngày nó chỉ càng tốt hơn, càng lãnh hội hơn, càng tiến hóa tốt hơn. Nhưng mà một cuộc tiến hóa nào phải cũng có sự gây cấn. Sự gây cấn đó chúng ta giải tỏa mới là thánh thiện hơn. Từ đó chúng ta sẽ tiến sâu vào mọi lĩnh vực và dũng mãnh trong kinh nghiệm thanh tịnh đã vượt qua mọi trở ngại. Đó là điều lành, không có gì khó khăn đâu. Phải nhìn lại chính mình, lượng từ bi đã mở rộng được chưa? Chưa mở rộng thì bây giờ cần mở rộng lên chút để chúng ta tự xem. Có thể từ ngày tôi mở rộng được lượng từ bi, tôi làm được nhiều việc gì, những việc cao quý mà tôi muốn sẽ thành tựu chắc chắn như vậy.
Thầy còn có câu hỏi. Một hành giả vô vi mình đó thì phải thực hiện tam công tứ lượng. Vậy tam công tứ lượng là sao?
Không có nói chuyện tam công tứ lượng nữa. Bây giờ thực hành công phu chưa?
Nhưng chưa trình độ là không được thực hiện.
Có tam công thì phải ý thức được công quả công trình. Những cái chuyện đó hàng ngày cũng làm rồi. Nhưng mà mình làm bây giờ là nghe, đừng có căn cứ theo cái chỗ đó rồi nhớ cái chỗ đó có đã trả. Bây giờ anh có vợ có con ở trong gia đình, phải không? Bây giờ anh thể hiện với người vợ của anh thế nào, mà anh cư xử với đứa con anh thế nào, anh cư xử với láng giềng xã hội của anh thế nào. Một ngày tới tối coi thử anh nhận thức ra việc làm của anh nó đàng hoàng. Đó là tam công tứ lượng. Mình nói đơn giản thì dễ hiểu, chứ mình nói tam công tứ lượng có người nghe nghe rồi quên cái gì tam công cái gì tứ lượng. Cái đó mình cái đó lạc hậu, dập qua bên chân chương không có xài. Xài thực tế bây giờ được. Thấy không? Thực tế bây giờ tôi nói vợ tôi ngày nay tôi làm gì mới làm. Chúng tôi vui. Chúng tôi hiểu cái lẽ sống hy sinh cho con cái. Và chúng ta hiểu cái lẽ sống hy sinh cho xã hội. Ha? Rồi tôi thấy những người quan nạn tới, vợ chồng tôi bàn bạc trên tinh thần đạo đức giúp đỡ. Tôi thấy tôi mừng. Tam công tứ lượng vậy. Nói cái chuyện đơn giản mình cho người Việt Nam dễ hiểu và dễ làm, dễ nắm. Rồi bây giờ nói về cái chữ nho thét rồi, cái thét nữa là lạc. Rồi có nói cái tính chữ nho là hù người ta luôn rồi. Nó thực tế như vậy. Tôi làm như vậy cũng rồi. Thấy không? Đó, thì cái gia đình anh luôn xây dựng có trật tự, anh cảm thấy là hạnh phúc. Sao anh nghe làm gì anh muốn trở về với gia đình, trở về với tổ ấm. Trở về với tổ ấm là trở về với cái chỗ từ bi thương yêu, cái biển yêu của Thượng Đế không? Tôi sống trong biển yêu của Thượng Đế. Không có gia đình tôi sống. Tôi nhờ gia đình đó tôi mới được thanh tịnh. Nhờ gia đình điêu luyện tôi mới hiểu đạo nhiều hơn. Nhờ cái cảnh khổ thì tôi mới bước vào biên giới tôi là Phật Pháp. Tôi mới đi tu. Cái xác thân tôi cũng có nghiệp thân, có bệnh hoạn tôi mới bước vào con đường tôi. Mà tôi mới xác nhận rõ là khổ là biên giới của Phật Pháp. Tôi khổ rồi tôi mới buông bỏ cái khổ, tôi mới trở về thanh nhẹ. Sau cái khổ là cái sự thánh nhẹ. Sau cái khổ là sự quân bình và sáng suốt. Thì tôi phải chấp nhận cái khổ của gia can hiện tại. Có vợ, có con, tôi phải hy sinh tất cả. Tôi phải dấn thân gia can thôi. Tôi thể hiện cái đạo đức sự ra. Cái điều đó là điều quan trọng của bước tiến của con người vô vi. Con người vô vi không có nói rằng tôi tu rồi tôi không làm gì hết. Là chết. Cái đó là hại mình. Tôi bây giờ tôi tu rồi, bà làm chứ tôi không làm. Mà tôi cũng không ngủ chung với bà nữa, rồi đi ngủ bậy. Cái đó là tầm bậy, không đúng. Phải hy sinh luật của trời cho mình và cái bộ khối óc thần kinh của mình ôm được trời xuống thế gian. Mình phải làm đúng luật của thế gian. Đâu đó nó có trật tự. Còn nếu mà không thực hiện được cái luật á, mình có mong gì trời được đó. Nó tu hay là này kia nào nó dốc, chứ luật ở thế gian nó lo chưa xong. Ông trời nào mà chứng nó nào. Chứ mọi người vô vi phải hết mình trách nhiệm, dấn thân thật sự. Đó. Thì khi người vô vi mới đem lại cái trật tự cho xã hội, cho nhân loại ở tương lai. Và mới thật sự đem lại cái hạnh phúc cho nhân loại ở tương lai. Mọi người làm như vậy đều tốt. Không có gia đình nào bị sâu. Và cái trật tự vay trả nó phải gánh vác, chứ không có bắt người khác gánh vác.
Thầy qua sự mà tu hành của các con, con thấy mà muốn đóng góp chung với thầy á, trong con đường đạo thì cứ theo cái sự mà mình cảm nhận, hay là phải có cái gì mà nó có cái sự gì đưa đến mà mới gọi là đóng góp cho thầy.
cái đóng góp không phải đóng góp cho thầy. Khi con tu, trình độ con sáng suốt lên, con đóng góp cho người khác, những người chậm tiến, trầm trượt. Cũng như bây giờ, con có một cái hội ai hữu vô vi, con có một phần sáng suốt đó, con họp anh em lại. Bây giờ tôi muốn làm cái này để giúp đỡ mọi người tiến nhanh hơn, tốt hơn. Thì trong anh em bàn bạc và áp dụng. Bởi vì cái đó là cái chấm, nhưng mà nó là một cơ hội chung với nhau để cảm giác cởi mở. Và người ta thấy rằng cái hội này càng ngày càng đoàn kết và thanh liêm, sáng suốt, thanh bạch. Thấy chưa? Thì cái chuyện làm đó không phải là con thấy rằng con có sáng suốt, tôi giúp thầy, không phải giúp thầy, có thể giúp những người thiếu sáng suốt không thầy. Con hiểu chỗ này không? Vì hồi trước con chưa tu, con đâu có hiểu, con đâu có cái từ bi compassion. Mà bây giờ con có cái từ bi đó là con phải độ những người tâm tối. Mà cái phần hữu ích chung của trong hội thì phải cho trong hội biết. Rồi anh em gom lại, ngồi lại để làm một cái đường lối thực tế, để tránh những sự hiểu lầm của bên ngoài và đem lại thực chất của mình cống hiến cho bản đạo cũng như xã hội nhân loại. Người ta sẽ nhìn vào cái hội có trật tự và tốt thì càng ngày người ta thích giác và người ta sẽ tham gia đồng. Lúc đó cái bàn tay chú độ của các con càng ngày càng dài, sẽ giúp được nhiều người, chứ không có lấy một cái cá tính làm việc cho họ. Bất cứ những cái gì mà người ta hiểu lầm, phải cho người ta thấy rằng cái nội quy đã vạch định như vậy và muốn sửa họp lại, mọi người sửa và mọi người đồng ý, chứ không nên lấy một cá nhân mà làm một điều gì nhúng tay vô trong cái hội. Còn thầy đến đây là chỉ xây dựng và nhắc nhở trật tự của tâm linh, chứ thầy không có đa đọc chuyện của địa phương. Chuyện của địa phương là các con sáng suốt chừng nào thì địa phương sẽ hưởng và nhân loại sẽ được hưởng trong tình thương yêu thật sự của các con. Cho nên những người nào hiểu lầm phải thức giác và trở lại chung với vô vi, họp lại rồi anh em ngồi bàn bạc với nhau, đem một đường lối sáng suốt. Kẻ có công giúp công, kẻ có của giúp công, thì cái hội đó nó sẽ tốt và nó thanh liêm, nó tốt, rồi sẽ ảnh hưởng cho xã hội. Bây giờ chúng ta Việt Nam nhiều hội lắm, cứ gây cấn lẫn nhau không. Cho nên bây giờ vô vi trở lại trật tự, ngay bên Mỹ bây giờ phải trở lại trật tự, đâu cho nó ra đó, thanh bạch ra rồi. Thì lúc đó người ta mới nhìn vào thấy rằng cái đám người này đang hoàng và không có làm, lúc đó mới ảnh hưởng. Còn hiểu không? Cho nên cái chuyện đóng góp của tuổi trẻ là quý báu lắm. Mọi người, tôi không có tiền nhưng mà tôi có học, tôi có tiếng nói, tôi có quyền yêu cầu họ để mở trí, và tất cả mọi người sẽ thực thi làm theo được cái điều mà tôi muốn. Nếu cái điều tôi muốn nó sai và chưa đúng lúc thì phải ngưng lại và để một thời khác sẽ phát hiện. Lúc nào cũng vui trong cái bàn bạc và xây dựng.
Dạ, kính thưa Lê Tám, Lê Tám thử nói là các bạn là thầy của tôi. Thì như vậy có phải vì những cái câu hỏi, vì những cái sự thắc mắc chuyên nghiệp của bạn đạo mà đã giúp Lê Tám được học hỏi rất nhiều, và Lê Tám đã từ một người lớn tuổi mà bây giờ trở thành Lê Tám, có phải là như vậy không?
Đúng như vậy. Sự hòa đồng thương yêu mới gặp hai cái kết quả. Nhờ sự hòa đồng thương yêu thanh nhẹ của chúng ta giáng lâm xuống thế gian, chúng ta học hỏi tiến về con đường đạo và giảng dạy về đạo, chính mình học được, không ai người khác học được. Mình là người học, cho nên âm linh của các bạn nói ra và phải có trách nhiệm. Tâm vô sở trụ, di sanh thì tâm, tâm không có chỗ để, không có ngăn nắp nào để hết. Nhưng mà khi ta hiểu, ta phải nhận ra, ta phải giữ, và không có bỏ lỡ. Tâm chúng ta phải trách nhiệm tiến hóa, các bạn tới đây ủng hộ được đạo như tôi đi phải đi một đường dài không có tất cả những sự tranh chấp đem hòa khí cho gia căn không làm những gã gia căn bất ổn gặp cái là thứ trong tâm tâm của mình phải làm sao cố gắng làm nay làm chung mai làm tiến tới thành nhẹ đó mình thấy sợ ta đang học của người khác thì chẳng có ai học. Ta cần học của người khác để tiến thân, cần gánh vác để thấy sức mạnh từ bi là ở đâu. Sự nhịn nhục, sự quan, làm công bằng làm mẹ, làm vợ, làm chồng, làm này, làm kia, làm nọ ở thế gian chỉ tạm thôi. Tạm gánh rồi thì gánh nổi không? Có nhiều gánh không nổi nó bỏ chạy. Mới vừa cái đung qua vừa gánh rồi đó, tính chịu bỏ chạy không? Tính khôn mà cái đó là cái lường gạt. Mà nhìn nhung kết quả là học được là tiến thân. Ngày hôm nay chúng tôi duyên trực diện với các bạn lên để tôi học cả những cái gì mà tôi cũng học. Nhưng họ cũng có những tài liệu giảng dạy cho các bạn hiểu và các bạn tự thức tâm mà thôi. Đó cũng do sự nhìn nhung yên nhẫn của chúng tôi mới lượng lập được và đem truyền diện với các bạn học. Các bạn biết
cho nên cái nhiệm vụ chúng ta khi mà khai mở rồi mới thấy cái nhiệm vụ càng ngày càng nặng, sự gánh vác càng ngày càng nặng, mà càng chịu gánh càng chấp nhận cái nhiệm vụ này thì mới thấy rõ muốn thực hiện từ bi phải hy sinh, phải gánh vác. Không gánh vác không bao giờ học được từ bi và thực hiện từ bi được. Phải gánh vác mới học được từ bi và thực hiện từ bi. Cho nên ngày hôm nay các bạn ra đời làm cha làm mẹ là bắt đầu học cái chữ gánh vác sơ sơ thôi. Nhiều khi cũng la làng, thấy nó mệt quá. Nhưng mà ông trời đâu có dám la. Ông trời la thì đâu còn sự uy nghi của Ngài nữa. Cho nên Ngài chỉ chấp nhận thui thủi làm việc trong tâm hồn của chúng ta. Luôn luôn dẫn giải, luôn luôn hướng độ chúng ta. Cho chúng ta càng ngày càng minh giác, thấy rõ sự bê trễ sẵn có của chúng ta. Và chúng ta đồng tu đồng tiến. Thì Ngài mới tháo gỡ cái phần nhẹ của Ngài, quy về Ngài. Và chúng ta mới dâng phần nhẹ chúng ta để đảnh lễ Ngài. Cho nên các bạn càng tu thì càng kết thành đoá hoa sen tốt đẹp ngay trên đỉnh đầu của các bạn. Mà hương thượng tam quê trụ đảnh xóa sệt. Đó. Thì liên hệ với tất cả cơ tình ở bề trên mới thấy được việc lớn chúng ta đã làm. Nhưng mà tại sao chúng ta không biết? Lúc giáng lâm thế gian chúng ta đã hứa đã làm nhưng mà bây giờ chúng ta quên hết. Cũng như các bạn tự rời khỏi Việt Nam trong lúc chia tay đau khổ, các bạn nói tôi bất cứ gia nào tôi phải lo cho anh hay lo cho em lo này kia, mà rốt cuộc bây giờ các bạn đâu có lo được, không lo được. Đó, muốn lo cho đúng theo lời đại nguyện, lời hứa của chúng ta chỉ có tu mà thôi. Tu thì các bạn không phải cần gửi quà mà các bạn gửi thanh điển cũng thường độ được cho khác. Cái chuyện này là quyền bí giá trị vô cùng chứ không phải vật chất. Đừng có tưởng vật chất là hay, nhưng mà tâm thức điển quang của các bạn là quan trọng. Cái niềm tin đó các bạn ở tận nơi tận chốn và phần hồn sẽ nhận lãnh được. Thì họ chuyển qua cái cơ duyên tu học quý hơn quả, quý hơn vàng, vàng không đổi. Lúc con người chúng ta bây giờ tu tới đến thức tâm rồi, vàng không đổi. Trước kia chúng ta động loạn mà ngày nay chúng ta tu thức tâm rồi, vàng không đổi, nhất định không đổi. Có cái gì giá trị đâu. Công phu của tôi bao nhiêu năm, mười mấy năm tôi mới được sự thanh nhẹ, mà kêu đổi một lượng vàng, trăm lượng vàng cũng không nghĩa lý gì. Ôm cho nặng cho nó có ích gì, tôi đâu phải cần thiết. Lúc tôi về quê hương tôi đâu có cần vàng, tôi còn cần cái tâm sanh thật, thanh sạch hướng thượng. Tôi cần để điển quang cao siêu thanh nhẹ để thường độ chúng sanh của ba cõi, chứ không phải tôi làm việc nhỏ. Cho nên các bạn càng khai thác càng thấy các bạn có nhiệm vụ lớn lắm, trọng trách vô cùng. Mà đường đi của các bạn bây giờ đang vạch và đương tự đi đây thì rất khả quan cho tương lai. Chính các bạn sẽ kiểm chứng lấy hành động của các bạn, càng ngày càng tiến và càng thay đổi một cách bất ngờ mà bạn không hiểu được. Hỏi thì có may mắn không? Luôn luôn có may mắn. Không có may mắn. Luôn luôn có may mắn. Nó chặn đứng bất cứ cái hành động nào của bạn, đó là đem lại sự may mắn của nội tâm. Giảm bớt sự phiền muộn sái quấy của tình đời thì cả các bạn sẽ sớm đạt tới cái thanh giới. Cho nên các bạn đừng có trách. Đừng có trách ông trời tôi tu như vậy mà ông trời không độ, nói vậy. Ông trời đã độ rồi. Độ trong lúc từ đầu giáng lâm xuống thế gian mà chính ta làm vậy. ta gieo quả, ta theo dễ tạo nghiệp thì ta phải là thọ nghiệp, mà thọ nghiệp rồi mới có cơ hội thức tâm. Đó cũng ông trời đang ban ơn cho nó sớm thức tâm. Có đại nạn mới có cơ hội thức tâm, không có đại nạn làm sao có cơ hội thức tâm. Tưởng ta đây là khôn ông trời, ta đây là giỏi ông trời, đâu có ai chịu cúng ông trời, cúng thổ địa không à. Cúng thổ địa để làm lời, làm cho nó một vốn mười lời cái đó nó theo. Nhưng mà rốt cuộc là cái mười lời đó nó sẽ đè nó, chôn nó. Cái đồng tiền đó cũng như ngũ hành sơn chôn nó trong một xó, không có cửa quậy nổi mà nó không biết. Chúng ta rời khỏi Việt Nam, bỏ của cải, bỏ nhà cửa này kia cái nọ ra đi, thì chúng ta đã thoát ra cái ngũ hành sơn đó rồi. Và bây giờ tái lập một cái nữa thì tự chôn sống mà thôi. Tu để giải thoát, nguyện để trở về với cái của cải vô cỡ vô tận của Thượng Đế đã sắp sẵn chờ chúng ta và sẽ cho chúng ta. Và chúng ta không thanh tịnh thì chúng ta không bao giờ nhận lấy được cái của đó. Có sẵn hết, mọi người đều có lọc hết, không có người nào mà không có lọc. Có cái miệng, có lỗ mũi là có lọc, què ngồi đó cũng có lọc của trời bác. Què tay què chân hết mà ngồi đó cái lỗ mũi cũng còn hít được cái lọc của ông trời ba. Thấy rõ chưa? Chúng ta là có của cải, có cha mẹ, có nơi trú ngụ, có đầy đủ, không có thiếu thốn. Đừng nghĩ trong óc là ta thiếu thốn. Khi các bạn nghĩ trong óc là các bạn thiếu thốn, các bạn trở nên sân si thua lỗ, thì các bạn phải tranh đấu thù hận, khổ càng khổ thêm, đã bị trói buộc càng trói buộc thêm và không có giải thoát được.
Thưa Thầy, hôm nay con đến đây, lên đây để cảm ơn Thầy. Trong một đêm con ở trong một tình trạng hoặc là khốn cùng, bối rối, và Thầy đã ban ơn cho con. Đó là một hồng ân lớn cho con.
Cho nên người có tâm tu là đã biết dọn mình trở về với thanh sạch. Lúc nào trời Phật cũng chiếu cô và ban ơn. Con đừng có lo, cố gắng làm hết chuyện tâm tâm của chính mình để giải quyết mọi sự.
Phải vượt qua mọi sự thử thách mới thấy giá trị thanh tịnh của chính con, và con sẽ nắm vững đi tận độ chúng sinh ở tương lai.
Đang ở trong thời đại khoa học và tiến tới khoa học huyền bí, và từ đó sẽ đi thẳng lên.
Ngày nay con làm cái nghề để khai thác tất cả những gì con người có. Con cảm nhận sự tinh vi của Thượng Đế đã an bài, từ việc nhỏ đến việc lớn, không có sơ sẩy, không có máy may nào sai, chỉ có đúng vừa. Thì tương lai con chỉ bước vào điện giới, con cảm nhận và thực thi đúng vừa và không bao giờ sai nữa.
Một ngày sinh hoạt của con là một ngày ôm lấy sự khổng khủng hoảng của trần gian. Tất cả những người đến với con đều là những người khủng hoảng vì thần kinh bất ổn, chính nó đã tự hại rất nhiều. Ngày hôm nay con tu và ở trong ngành này, biết tu về vô vi và thực thi trong thanh tịnh để cứu độ chúng nó là một điều đại phước cho bệnh nhân của con. Trong trường hợp này con mới thấy rõ xã hội điên cuồng vì ai, vì con người mất trật tự mà thôi. Ngày hôm nay con dấn thân hy sinh và đạo đức, con phải thật tâm hướng về thanh tịnh để tận độ chúng sanh trong cái cơ này. Sự thiệt thòi của con càng lớn lao, con càng đã có cơ hội tăng độ chúng sanh.
Cũng như ngôi tam bảo, cái gì kêu ngôi tam bảo? Còn cơ tạng của mình nội tinh khí thần chưa trụ là đừng có nói chuyện ngôi tam bảo. Nhật nguyệt tinh mình chưa hiểu cái nguyên lý, thiên địa nhân mình chưa hiểu, thấy không? Đó, từ đó nó đẻ ra nhiều chuyện lắm. Chẳng phải ngôi tam bảo là cái chỗ ông Phật đó ông ngồi đó. Ở đó cách nghe cặp rồi đó. Tinh khí thần trước, rồi tinh khí thần đầy đủ, nó hòa với nhật nguyệt tinh trong đó, nó sáng lắm, rồi nó mới hòa với thiên địa nhân ba cõi. Ba chỗ đó là quý nhất, thấy không? Phải hiểu được cái chân lý đó, con người mới bằng lòng dấn thân hy sinh và đạo đức. Còn không, không có chịu dấn thân để độ người. Chỉ đóng cửa tôi niệm Phật để ông Phật nghe. Ông Phật nghe làm chi? Tôi sửa để cho chúng sanh hưởng thì tôi làm. Còn Phật đâu có nghe. Bởi vì ông khổ chứ cha, ông tu cũng khổ lắm, rồi ông mới đắc được, ông mới giải tỏa được cái phiền muộn sai quay, ông mới thành Phật. Là ông đi lo tiếp tục nuôi dưỡng cái hào quang của ông. ông đâu cần nghe kinh phàm của mình, tiếng phàm của mình đọc có đâu. Mà chính mình đọc là mình hiểu cái nghĩa lý. Ông Phật ông nói rằng tôi tu như vậy, như vậy, như vậy, chỉ muốn tu thì phải đi như vậy. Mà không hiểu, mà đọc mà không hiểu thì phải là ý lại không? Ý lại ngược lại là sai ông Phật làm việc cho mình, ông Phật đâu có làm. Bởi vì lương trần gian mướn ông nói.
Vâng, con cũng khai thiệt cái mặt tám, ơi con đi chùa. Rồi mấy cô đó là cũng đọc đọc kinh đó. Rồi đó chị về đọc cái Ngô Tam Bảo, đọc mấy cái bài đó, Dương Hương. Thành ra con cũng đọc theo.
Đọc cho vui vậy thôi. Dạ. Vậy đọc cho vui. Chứ bây giờ hiểu rồi. Ở đây là Dương Hương, xã hội này là Dương Hương. Lấy cái gì? Tinh khí thần mình trụ, phóng sáng ra mới đi thẳng một con đường về với Phật. Mà phải thắp nhiều năm cây kim nó, cây nhang nó mới cháy. Là một kỳ công, chứ không phải cái lấy cây nhang bọt cưa đó mà làm được cái gì. Thật ra khi mà chị hiểu và muốn tu về cái pháp này thì tôi cách nghĩa rõ là chị. Còn nếu chị nói không muốn tu, tu chùa thì cũng được. Để tu chùa để cho nó thật thà, nó hiền chút. Là có tiếng đi chùa, không nên chửi người ta, không nên giận người ta. Tu phước.
Con cũng là có khi con cũng đi chùa nhiều. Có khi con nói đi chùa, thầy nói bà đi chùa, bà lại bà cầm cái chổi bà quét cũng bà được cái phước. Rồi con thành ra đó con cũng phước. Dạ có khi con cũng đi lại chùa một hai tuần. Con nói đi bằng công quả.
Cái thành công quả là mình phải muốn có phước, là mình phải hướng về đại chúng. Với nơi này là nơi để cho đại chúng tới chiêm ngưỡng cái thành quả của chư Phật ở trên mặt hà. Và thấy cái trật tự của mọi người hướng về Phật trong lúc người ta niệm hương, để cảm động lòng mình hướng về con đường tu. Họ đọc Ngôi Tam Bảo để cho họ lập lại trật tự để hiểu sự bình an trong lòng. Tất cả đều có ý nghĩa hết, nhưng mà không có người cách nghĩa. Đọc như mù thì không được. Con chuột mà đi chạy bắt con rùa thì bắt không được. Cái đầu con rùa nó thụt mất, bắt
không được. Ơn Phật Tám.
Và trong năm nay là không khí khí trời thay đổi, cho nên bạn đạo cố gắng trao đổi với nhau trong tinh thần học hỏi. Trao đổi được bao nhiêu tối về thiền coi thử nó vô được bao nhiêu. Và cái nào nó đi ra, cái nào nó vô mình thấy. Cái nào giữ lại được mà cái nào không giữ lại được, mình mới thấy cái trình độ của đối phương. Và mình noi theo đó mà mình học hỏi để thăng hoa. Chứ không phải là ngồi một đống đó mà thành đạo đâu. Công chuyện phải làm trong thực tế. Còn nếu không làm vậy, lục căn lục trần đâu có cơ hội học. Không làm đạo, không nói chuyện, không chia sẻ, không gánh vác, thì lục căn lục trần không có cơ hội học. Nó ngu hoài bởi vì nó ý lại chủ nhân ông tu rồi tôi đâu cần tu. Chủ nhân ông thành Phật rồi tôi yên rồi tôi đâu cần tu. Thấy không? Đó là không đem được cái phước cho vạn linh trong cái tiểu thiên địa. Cho nên chúng ta phải dấn thân hy sinh, đạo đức là chỗ đó. Không phải là dấn thân là đi vô làm chính trị, hỏi sai tôi sao tôi đi làm vậy. Không. Chỉ con đường tu mở trí tôi làm. Chỉ con đường dấn thân và tôi dấn thân tôi hy sinh. Tôi hạ mình xuống, tôi chịu nhục để độ người đó biết được giá trị của chính họ, tôi làm. Kêu bằng dấn son thân. Cho người ta chửi tôi đi, kêu tôi con chó chửi đi, nhưng mà ngày mai tôi biết là tôi sẽ độ họ. Người đó sẽ trở nên anh em thân thiện với tôi. Thì tôi chịu cái đó, tôi chấp nhận. Đó kêu bằng dấn thân, hy sinh ở trong đó. Rồi sau này nó thực hành như chúng ta, nó mới thấy ta là người đạo đức. Chửi từ đầu chí cuối, nhưng mà rồi phải học cái ông bị chửi thì cái ông đó mới hay. Chứ mới cho người ta chửi mình chửi lại không hay. Chửi đi, nhưng mà chân lý là chân lý, tôi sẽ nói cho anh nghe, phóng cái từ quan tình thương yêu cho anh, trợ cho anh tiến, tạo duyên cho anh thức tâm. Rồi một ngày nào anh hiểu tôi cũng không có muộn. Chứ bây giờ chúng ta ngày hôm nay khổ cực, cái cảnh sống chết triền miên trong tâm thức của chúng ta, chúng ta mới thấy rằng ông trời là quý. Mới nhìn lại thấy cái thể xác này sắp chết rồi, nhưng mà cái số hay quá. Thể xác này rất hay, siêu diệu vô cùng. Có con mắt,
bên tay mặt đại diện mặt trăng, con mắt bên tay trái đại diện mặt trời. Rồi có trong đó ngũ tinh đủ thứ hết trọi trong cơ tạng, ngũ hành đầy đủ hết. Rồi có lại có cái bao tử cũng như không khác gì qua địa cầu. Nó là thuộc thổ chứa đất, mà xung quanh là nước. Hỏi cái tiểu thiên địa này với cái thế giới này nó khác chỗ nào? Nó cũng vậy thôi. 70% nước à, đầy đủ hết. Chỉ ngoài có gì ở trong con này. Bây giờ mình dồn mình thấy thế ra. Tôi sai lầm. Tôi làm chủ một cái tiểu thiên địa. Tôi làm ông thượng đế của một tiểu thiên địa. Mà tôi không lo sắp xếp cho nó đó, đâu đó có trật tự thành nó bệnh hoạn. Tại vì tôi mất trật tự mà thôi. Rồi tôi biết lo tu thiền đem lại trật tự thì đâu có bị những cái bệnh đó, cái bệnh nan y đó. Thấy không? Tu cho chính tôi và khai triển cho chính tôi là làm đại sự cho quần sanh mà không biết.
Cho nên ngày hôm nay chúng ta cũng thay dồn lại con tim, thay đừng trong cuộc hành hương. Lỗi chỗ này, lỗi chỗ nọ tầm đạo. Rồi ngày hôm nay chúng ta thấy rằng cái đạo tự chủ như ý mà chúng ta làm cho chúng ta, thì chúng ta phải làm. Mà cái đạo mà lê thuộc nữa thì không có làm, không có học. Bởi vì nhiều kiếp rồi không có giải quyết được. Cho nên ngày nay phải đứng lên chịu trách nhiệm và khai khám phá tất cả những cái gì sẵn có của chính mình và thực hiện kỳ đương mục đích theo đại nghĩa. Lúc chúng ta gian lầm sinh viên, ngày hôm nay chúng ta vẫn còn ôm sự sáng suốt. Hỏi cho chúng ta ngu, nhưng mà dồn xuống dưới ta vẫn sáng suốt. Mà nếu càng ngày càng dồn xuống dưới và cuốn cuồng trong cái tham dục và để phục vụ sự tham dục thì bị kẹt nữa. Nghiệp duyên nó đã làm cho chúng ta như là bơ vơ rồi. Bây giờ còn đi tìm nghiệp duyên nữa mà không lo giải tỏa cái phần ô trực sẵn có của chính chúng ta và tiến tới sự thanh tịnh và sáng suốt thì kẹt càng kẹt hơn. Cái tấm các bạn đó, bạn cứ nguyện với trời Phật, bữa nay tôi sửa tôi không nóng nữa nhưng mà vẫn còn nóng. Ai chỉ tới niệm thì chính mình phải tự sáng suốt lên mình. Nếu không sáng suốt không thể được. Không có ai giúp bạn và không có ai thay bạn sáng suốt cho bạn được. Cho nên ngồi đó tính là may lắm chúng ta mới biết đạo và đàm đạo và hướng về con đường đạo để tự được. Rất may mới có cái việc này, chứ đừng có cho đây là bị người ta mê hoặc. Không, mình hoàn toàn tự chủ sáng suốt, mình hành cho mình mở cho mình khai triển cho mình, không có lệ thuộc. Không ai là chủ mình là tự chủ. Mình là phần hồn chủ cơ tạng này, phải điều khiển trách nhiệm, phải làm sao xứng đáng như ông trời đã phục vụ chúng ta. Chúng ta phải có cái tinh thần thầm phục vụ là xây dựng cho nó tiến hóa ra vô cùng và không nên bỏ bê nó nữa. Chúng ta bỏ bê nó bây giờ chúng ta lôi thôi, chúng ta mới đặt là tập đạo. Nếu mà chúng ta khi giác lâm mà ta ôm cái thanh tịnh và sáng suốt tiếp tục từ bây giờ thì chúng ta không có đi tập đạo. Chúng ta đâu có kẹt trong sa phạm, xuống đây ứng để làm việc, nhưng mà càng ngày thấy càng hay, nhập sát ở luôn. Ta đã bị kẹt. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã bị địa ngục rồi, luân hồi lại. Mong sao được làm con người, ngày nay chúng ta làm người. Và chúng ta được nghe những chân lý, và chúng ta đi truy tầm chân lý. Phải thật thà với chính mình mới tầm được. Còn nếu mà mình xảo trá, biết được một chút mà mình tưởng là hay, đó là xảo trá, gạt lấy mình, mất cơ hội. Biết ít nói ít, biết nhiều nói nhiều. Có bị nhiều đó là cống hiến cởi mở thì chia sẻ cho ông huynh đệ tỷ muội ở cõi phù sanh này để mọi người được thức tâm và thấy rõ giá trị của thượng đế, thấy rõ cha mẹ trên trời, thấy rõ có cơ cấu, có nhà cửa đàng hoàng. Chúng ta chết, chúng ta ngày đêm cứ nhớ đi về quê sư chung cũ là chúng ta không có bao giờ đi xuống. Khi các bạn hướng thượng mà nhớ cái con đường tinh tấn đó thì không có bao giờ các bạn làm bậy ở thế gian được. Không bao giờ các bạn nghĩ bỏ cái này để đi về trời kia mà các bạn còn ôm cái chuyện nặng trược cướp giật của ta làm gì nữa. Thì đương nhiên cái tâm đó nó phải mất và không có lưu trữ trong tâm thức của chúng ta. Chúng ta trở nên một người hiền và thực hiện cái thiện nghiệp sẵn có của chính chúng ta thì chúng ta được thăng hoa nhẹ nhàng, không bị kẹt nữa. Cho nên ngày đêm các bạn lo tu, lo thiền, lo niệm Phật, thanh tịnh được thực tâm. Cái quan trọng nhất là làm sao cai quản lấy mình và hiểu mình mới sửa được tâm.
Đầy đủ hết. Mấy cuốn băng này đầy đủ hết rồi. Ngồi ở nhà coi tu đắc đạo mà không tu là thôi. Hết rồi. Coi đi coi lại rồi cố gắng tu cũng đắc được chứ. Cần đi xin xáo ai nữa hết. Mấy người nói nhiều nó tự thích. Nói gì cho bây giờ cứ thả nó đi phép trôi xuống biển luôn. Có lên nổi. Nói phụng tử tờ tắc, nói phụng tử tờ Phật, nó phục đọc của phụng trình. Cái mẹ không? Làm thử đi. Trời đất ở đâu? Xác mình ở trời đất. Mà không lo tu cho phụng trình. Thì nó nói cái câu trúc siêu nhiên mà có cái xác này là ông trời mà không lo. Được cái khẩu khai tầm, thầm thầm đi thang khao phí, rồi cái xác phải lục bài. Để cái xác lộn bãi là ông trời phạt. Phạt đó là cơ thể này dễ đâu có, không dễ có, từ sự thấp, từ ngôn chim nó mới dễ có. Mong chim nó mới dễ có. Nên là sử dụng sai là trời phạt. Nhờ xác này là tập tập tập, tại sao phải có xác là nó mới tu dễ không? Nhờ cái xác này mới thức tâm. Tại sao ma quỷ nó nhập xác thì thiếu cái chỗ nó tu. Sướng nhất là có cái xác. Nhờ cái xác nó mới kích động và phản động, nó mới dẫn tả ra một cái lý thuyết vững vàng. Thực hành, đi thực thành tịnh, nó mới ra một triết lý thành thoát. Trong có xác này đâu ai biết triết lý là cái gì. Trường dạy đạo tinh vi nhất của cả con vũ trụ không ai gì. Rồi lợi dụng nó, rồi phá hư nó, đi xuống đó. Cái nói chuyện thực hành của mình, từ cái xác mình ô trực, ngu muội về nó đi nhẹ tới đó thôi, đừng nói thêm nữa. Được nhiều nói nhiều, rồi được dặn từ mấy chục năm rồi, cứ nói thêm thôi. Nói cái mình vớ không tới. Thành mới thấy khi mình nói nó rung cảm tâm hồn, người ta nghe quá chát. Còn mình thiếu thực hành nói không có rung cảm được tâm hồn người ta. Khoe cái gì? Tại mình nói lố người ta thấy. Chứ mình nói tôi bây giờ tôi thấy vậy khỏe vậy thôi, nhiều là đủ, nhiều là đủ người ta rồi. Còn đó tôi lôi thôi, tôi không có khỏe, bây giờ tâm thức tôi mở, tôi hiểu nhiều chuyện của đời và tôi lo ăn năn, tôi sửa tội, tôi thấy tôi sai. Bao nhiêu đó cứu người ta là nhiều người sai, người ta chưa biết sai. Đâu cần phải nói nhiều, mình mong trời đất gì nữa,